Kinh Khởi Tín Luận là của ông Bành Tế Thanh. Đó. Ở trong đó, trong tác phẩm đó ngài viết như sau: bản của họ Vương so ra lưu loát, phổ biến mãi đến nay, nhưng có điểm đáng phê bình như trong tự phần từ chữ Du Bộ Thập Phương trở đi, nói rộng về hạnh nguyện Bồ Tát nhằm khiến cho hành giả phát khởi đại tâm, tích tập cội đức.
Lúc ban đầu khi tôi đến Hoa Kỳ, người ta vốn không hiểu gì về Phật giáo, nên tôi phải đi đến từng nhà khất thực. Nhưng người ta vẫn không rõ là chuyện gì, thế là họ bỏ chạy mất. Bởi vậy người tu chúng tôi ở đây tuyệt đối không quá duyên, trừ khi là người ta đến tìm chúng tôi thôi.
Hỏi, ngài còn muốn nói gì với độc giả của ông trời nữa không?
Đáp: danh từ ông trời nghe hay lắm, tông chỉ cũng tốt nữa. Quý vị muốn điều chỉnh lại mối quan hệ để ông trời và loài người sống chung với nhau là có hoài bão lớn lắm đấy.
Hỏi, phải chăng núi Tu Di là một thực thể có thật, hoặc là cảnh giới thấy được trong định, hoặc chỉ là triết học của Ấn Độ?
Đáp: núi Tu Di,
Phật, Pháp, Tăng và nội tam bảo, tinh, khí, thần.
Đáp: thần đối với Phật, khí đối với Pháp và tinh đối với Tăng. Nội tam bảo là pháp thân huệ mạng của con người, ngoại tam bảo là cái gương tốt cho con người. Vì vậy, lúc chúng ta hộ trì ngoại tam bảo, đồng thời mình cũng phải ái hộ, gìn giữ nội tam bảo, tinh khí thần của chính mình. Thân thể mình tinh khiết như ngọc ngà thì sẽ không lãng phí nội tam bảo, cũng không phải hễ ai xuất gia thì là tăng.
Mà là chỉ cho ba cái chướng nào?
Đáp: tam chướng là nói nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Nghiệp chướng thì không có hình tướng, rất may là nó không có hình tướng. Nếu có thì nó đã khiến cho cả tam thiên đại thiên thế giới này phình trướng lên mà nổ tung ra mất rồi.
Hỏi, trong 10 pháp giới thì quỷ thần thuộc về cảnh giới nào?
Đáp: quỷ và thần không phải là một loại. Quỷ thuộc về cảnh giới quỷ, còn thần thì thuộc về cảnh giới thần. Quỷ thuộc âm, thần thuộc dương. Quỷ là loại bao gồm trong giới ngạ quỷ, tức là quỷ đói.
Hỏi, đệ tử tại gia nên cung kính ngoại tam bảo, Phật, Pháp, Tăng và nuôi dưỡng nội tam bảo, tinh, khí, thần như thế nào?
Đáp: trước nhất là không nên có tâm dâm dục. Quý vị hãy làm cho cái tâm dâm dục khô cạn trước đã, rồi mới có thể nói đến mấy cái chuyện này.
Hỏi, Phật Pháp đối với con thật là mới mẻ, con muốn biết ngài dạy về tông phái nào vậy?
Đáp: chùa Kim Sơn chúng tôi là một Phật giáo của toàn bộ Phật giáo, chứ chẳng đơn độc thuộc về một tông nào, nên không có tông và cũng không có phái.
Hỏi, sau này khi xây Đại Hùng Bảo Điện, chúng ta sẽ dựa trên nguyên tắc gì?
Đáp: tiết kiệm công, dễ bảo trì.
Đệ tử: thưa sư phụ, xe ở phía trước chạy sai đường, vì đệ tử chạy theo nó nên cũng lạc đường luôn.
Hòa thượng, người ta đi sai đường, nhưng con không thể đi sai theo họ.
Hỏi, thế nào là vui, linh hồn là gì? Chúng ta làm sao để tiếp xúc với linh hồn của mình?
Đáp, thế nào là vui? Tôi đã nói qua rồi, không tranh là vui, không tham là vui, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối, tức là vui đấy. Nếu tranh thì mình sẽ phải moi óc suy tính để mà tranh chấp hơn thua với người ta, vậy thì khổ quá. Còn nếu tham, cái tham khiến mình ban đêm không nhìn thấy được linh hồn của mình đâu. Nếu muốn thấy được nó thì mình phải đoạn dục bỏ ái để lo tu hành. Nếu chúng ta không đoạn trừ ái dục thì không cách nào biết được linh hồn của mình là cái gì đâu.
Hỏi, tại sao chúng ta rất ít khi nghe đến chuyện chúng con có thể nào xin hòa thượng giảng về con mắt thứ ba được không?
Đáp, còn có cả ngũ nhãn, tới con mắt thứ năm nữa đó, chứ không phải chỉ có con mắt thứ ba mà thôi.
Hỏi, bàn tay thụ ấn của Bồ Tát Quán Thế Âm có liên hệ gì với mật mã của vũ trụ không?
Đáp, tôi không biết gì về mật mã của vũ trụ, mà cũng không biết chi về bàn tay thủ ấn của Bồ Tát Quán Thế Âm. nên tôi không cách nào trả lời cho con được.
Hỏi: nếu sư phụ không cho đệ tử lập hội hàng này nọ, vậy làm sao có nhiều người đến cúng dường?
Đáp: nếu người xuất gia có thể giữ giới và biết tu hành thì tự nhiên sẽ có người đến cúng dường.
Hỏi: thế nào là hết?
Không thể có được ba cái tâm đó, tức là đừng có khởi vọng tưởng.
Hỏi: làm sao có thể điều phục cái tâm ưu sầu lo sợ?
Đáp: nếu không có chuyện thì lấy gì để mà ưu sầu, mà lo sợ? Chắc là tự tâm con có vấn đề rồi.
Hỏi: khi tụng kinh thường thì miệng con tụng, còn tâm khởi vọng tưởng, vậy con phải làm sao?
Đáp: cứ tiếp tục niệm.
Hỏi: làm sao để trở thành một Phật giáo đồ chánh tính?
Đáp: thành tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát.
Hỏi: nếu người tại gia muốn tu hành các giáo pháp một cách viên mãn, nhưng trong nhà có người không biết tu, thường hay phản đối, vậy con phải nên làm sao?
Đáp: con nên chân thật mà thực hành, tự bản thân hãy cố gắng tu hành, và càng phải biết hướng về nẻo chánh mà làm.
Hỏi: có những công việc như sơn quét tường vách, đóng kệ làm bàn Phật, bục lạy, sửa chữa cửa ngõ, cửa sổ, giá chỗ rỉ nước, thay mái ngói mới, vân vân, tất cả đều do chúng xuất gia và tại gia tự tay làm. Tại sao chúng ta không bỏ ra chút tiền để mướn người ta làm? Như vậy chẳng phải tiết kiệm được thời gian để cho mọi người tu hành hay sao?
Đáp: tôi không có lãng phí như quý vị đâu. Vậy chứ quý vị hiện đang làm cái gì ở đây?
Hỏi: đệ tử tức giận ghê lắm, bởi vì có người đã mắng sư phụ.
Đáp: con có thay ta cảm ơn người đó không? Ngay cả cái ngã của mình cũng chưa buông bỏ được, vậy còn tu hành gì nữa đây?
Hỏi: tại sao pháp tài có thể bị tổn thất và công đức có thể bị tiêu tan?
Đáp: tại vì quý vị chuyên dùng tâm, ý và thức. Như dùng tâm để tính toán, dùng ý để suy ngẫm và dùng thức để phân biệt. Vì cứ chuyên dụng công ở tâm, ý, thức nên pháp tài mới bị tổn thất và công đức cũng bị tiêu mất luôn.
Hỏi: có những cái quảng cáo thấy rất thêm nhiều hội viên, được không?
Đáp: đệ tử làm sai thì làm thầy tôi phải gánh lấy nhân quả, mà các vị có làm sai thì các vị cũng phải tự gánh lấy nhân quả. Nếu muốn tu hành, phàm làm bất cứ chuyện gì mình cũng đừng nên sai lầm về nhân quả và chớ có phạm tội tham lam.
Tại sao cầu cho mưa mà không được đăng báo?
Đáp: nếu làm vậy tức sẽ không có cảm ứng.
Hỏi: nếu người trong gia đình không hòa hợp với nhau thì chúng ta nên xử lý bằng thái độ nào?
Đáp: kinh Kim Cang có dạy, tất cả pháp hữu vi như mộng quyển, bọt nước, như sương tan, cũng như điện chớp, nên quán chiếu như vậy.
Hỏi: hiện khắp nơi trên thế giới có nhiều hoạn nạn, nếu không là thiên tai thì là nhân họa do con người gây ra, tội nghiệp thay cho những người này.
Đáp: tự mình vẫn chưa làm tốt được thì sao còn có thể lo rầu giùm cho thiên hạ nữa chứ?
Hỏi: chúng con làm sao mới có thể sớm được thành Phật?
Đáp: nên học
phải chú ý đến những điều gì?
Đáp: người bệnh cần phải sám hối những nghiệp tội mà y đã gây ra lúc trước.
Hỏi: sao sư phụ không dạy chúng con bắt ấn?
Đáp: bắt ấn chỉ là giúp cho người ta được chuyên nhất, không bị phân tâm. Nhưng nếu mình đã có định lực rồi thì còn dùng đến thủ ấn để làm gì?
Hỏi: trong lúc đệ tử ngồi thiền chỉ nhất tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng sao con lại thấy sư phụ ở trước mặt con?
Đáp: bất kể là con thấy cái gì đi nữa, tuyệt đối đừng để mình chuyển theo cảnh giới đó.
Hỏi: tại sao sư phụ không cho chúng con tổ chức những hoạt động như người thế tục?
Đáp: đừng có đi các nơi để phan duyên. Tu hành chỉ có tiến tới phía trước chứ không thể trục lùi ở phía sau. Các con có hiểu rõ không?
Hỏi: tại sao mỗi lần có thai con đều bị sảy thai?
Đáp: tại vì kiếp trước con là lính và đã sát sanh quá nhiều đi.
Hỏi: sư phụ quy định cho tứ chúng thay phiên nhau giảng kinh hoặc là lập lại bài giảng. Vậy người tại gia phải giảng giải như thế nào mới là đúng pháp?
Đáp: hãy căn cứ vào kinh điển, chớ nên giảng giải một cách tùy tiện.
Hỏi: hiện nay quả địa cầu đang lâm vào một đại tai kiếp, như chúng ta đã làm cho môi trường bị ô nhiễm, quan chức thì tham ô hối lộ vân vân, đều là các cảnh trạng tuyệt vọng quá đi. Là Phật tử, chúng ta còn hy vọng có phương pháp gì hầu cứu giãn tình cảnh này không?
Đáp: hãy đoạn bỏ dục ái, chính là cái này đấy. Nếu không có cái này thì mọi sự đều tốt đẹp cả. Bất kể dù có ai phản đối đi nữa, nếu tôi không nói về điều này tức không thể được, còn tin hay không thì tùy các vị.
Hỏi: nhằm lúc xã hội đang lan tràn tình sắc, chúng còn phải làm thế nào để không chấp trước vào sắc tướng?
Đáp: đừng có học theo lối thiền ở đầu.
Đang lúc bấy giờ, cái ý nghĩ đầu tiên của Pháp Sư là muốn dùng số tiền mà được cúng dường vào việc xây cất Đại Hùng Bảo Điện. Và sau đó biết là không đủ kinh phí để hoàn pháp, nên Pháp Sư đã trích ra một phần tiền đó để dùng vào việc hoàn pháp.
Hòa Thượng, bây giờ quý vị đã hiểu rõ chưa? Tặng mình ra đền bù cũng không sao. Luôn luôn rộng lòng tha thứ người khác. Đối với ai, ta cũng không nên có tâm sân hận, ganh ghét hoặc gây chướng ngại. Không, một khi những quả báo ác đó chín mùi thì mình sẽ khổ lắm thay.
Hỏi: nhiều tín đồ tới đây thường là để trút nỗi uất ức và phiền muộn của họ đấy.
Đáp: tôi không biết giáo hóa người ta như thế nào, nên mỗi ngày tôi đều sinh tâm hổ thẹn. Nếu như tôi có khả năng biết làm sao để hóa độ người thì các vị sớm đã hết phiền não rồi.
Hỏi: nguyện cầu ân sư vạn thọ vô biên để hoằng dương Phật pháp và phổ độ chúng sanh hữu tình.
Đáp: tôi đã chết rồi.
Hỏi: chúng con làm sao để khắc phục? Đa số người không có duyên thì họ chỉ có thể sống trôi nổi theo dòng đời và lầm mê trong sáu nẻo luân hồi, phải không? Hoặc là họ chỉ có thể tự tìm những đoạn văn trong sách vở để hiểu biết thêm đôi chút về các bậc thiện sĩ.
Đáp: văn chương đó viết về cái gì vậy? Đặt câu hỏi là phải đi thẳng vào vấn đề, cần đơn giản thẳng thắn, chứ không phải như là viết văn chương. Không phải là bài văn nửa cổ nửa kim, sắp xếp theo thứ lớp rồi thì được đổ làm tú tài ngay.
Hỏi: thế nào là A-la-hán, còn thế nào là thượng nhân?
Đáp: học sinh tiểu học mà muốn biết bác sĩ học sách gì thì không cách gì biết được đâu.
Hỏi: con mới tin theo Phật không được bao lâu nên cảm thấy rất hoang mang. Con lại thường được các đồng nghiệp dẫn đi gặp nhiều vị sư phụ. Có vị bảo con tụng kinh, có người dạy con niệm hồng danh Phật, Bồ Tát. Nhưng rốt cuộc thì con cũng không biết là nên tụng bộ kinh nào mới đúng đây.
Đáp: kinh gì cũng không niệm.
Hỏi: con làm sao để trừ bỏ cái tật xấu tham ăn và tham ăn ngon?
Đáp: con mà không ăn, tức trừ bỏ hết các tật xấu thôi.
Hỏi: xin thưa, thắc mắc của con là quan hệ về thiền. Có một số người nói ngồi thiền là đi đứng nằm ngồi chi cũng đều được cả, không gì là chẳng phải thiền. Nhưng họ chỉ bảo chúng con ngồi thiền mà không có nói ra các phương pháp thiền ra sao. Vậy đi đứng nằm ngồi như thế nào mới là tu thiền? Con chỉ có nghe về ngồi thiền chứ chưa từng nghe qua là có thiền đi, thiền đứng, lại còn có thiền nằm gì đâu.
Đáp: đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động lặng thân vẫn an nhiên. Dù gặp mũi dao nhọn, ta cũng thản nhiên. Nếu như bị thuốc độc quấy nhiễu, ta cũng an nhàn. Những điều đó không phải đã nói quá rõ ràng rồi sao? Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền.
Bố thí pháp được thông minh trí huệ, bố thí vô ý được trường thọ sống lâu. Mà mình bố thí hồi hướng về Tây Phương thì về.
Nhưng vì con người sinh tâm phân biệt nên có ý kiến về hệ phái, mà hễ có hệ phái tức sẽ phát khởi tranh chấp.
Hỏi: Phật nói Phật tánh vốn thanh tịnh, vậy vô minh là từ đâu đến thế?
Đáp: Nhất
khiến thầy không cách nào ngủ yên nên rất khổ sở.
Đáp: Đó là bởi vì tham cầu thần thông. Tham cầu thần thông cũng là tham sân si đấy, cho nên thầy đó mới bị si. Xin hòa thượng phát lòng từ bi cứu độ vị xuất gia này, chúng con không biết phải làm sao. Tôi cũng không phải là đứng vạn năng.
Hỏi: Lâu nay con thường tưởng nhớ về chuyện quá khứ, và những điều đó thường hay quấy nhiễu con.
Đáp: Khi từ sở làm trở về thì con đừng nghĩ nhớ đến những chuyện đã qua. Trong lúc con giải quyết các công việc, đương nhiên là con phải dùng đến trí huệ của mình để làm cho công việc được hoàn thành mỹ mãn. Nhưng khi công việc đã được hoàn tất rồi thì con đừng có nghĩ đến nó nữa, mà hãy lắng yên tâm thần. Đừng xem trọng đời sống con.